Đô thị Tàng Kiều, chương 120, tôi thiếu nợ anh một mảng, góc truyện audio.com, trong nháy mắt sau khi cây súng rớt xuống đất Neuin trở tay đánh một đấm về phía ngực Diệp Lăng Phi. Một quyền này giống như là nhanh giống như là thiểm điện. Diệp Lăng Phi liền nghiêng qua một cái, khiến cho quyền này của Neuin liền đi vào khoảng không. Neuin dùng toàn lực cho đòn này, không ngờ Diệp Lăng Phi lại né tránh được. Không để cho Neuin có thời gian kinh ngạc, Diệp Lăng Phi đã xuất ra một cước. Cú đá này Neuin không nhìn rõ, hắn chỉ thấy sau đó bụng của mình trở nên đau nhói. Neuin liền lùi trở lại mấy bước, người dựa vào phía sau tường rồi mới dừng lại. Hắn định ngẩng đầu lên thì Diệp Lăng Phi đã tới trước mặt hắn. Hai tay Diệp Lăng Phi túm lấy đầu Neuin, dùng đầu gối liên tục đánh vào mặt. Những động tác này chỉ xảy ra trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi hành động rất gọn gàng, trôi chảy, đánh đến mức Neuin không thể có sức để hoàn thủ. Lúc Diệp Lăng Phi và Neuin đánh nhau, Su Chi cùng với Chu Hân Minh cũng xuất chiến. Cô gái Su Chi này đánh nhau hung hãn hơn Chu Hân Minh rất nhiều. Tuy Chu Hân Minh đã qua nhiều cuộc huấn luyện nhưng Su Chi đã trải qua nhiều lần đối mặt với cái chết cho nên nàng ta ra tay rất ngoan độc. Nắm tay của nàng vũ lộng trước mặt Chu Hân Minh. Chu Hân Minh không chú ý đã bị nàng ta dồn vào trong góc tường, lúc này chỉ còn có thể chống đỡ một cách yếu ớt. Nữ cảnh sát, tôi muốn cho cô phải chết ở đây. Su Chi điên cuồng quát lớn, cảnh sát các cô đa sự xen vào việc khác thì đi chết đi. Ta vì muốn báo thù cho lão đội trưởng, Chu Hân Minh cố nén đau nhức cố gắng chịu đựng những nắm đầm của Su Chi. Nàng cố gắng đá một cú vào người Su Chi khiến cho Su Chi phải lùi về phía sau một bước, trên khuôn mặt hiện ra một vẻ đau đớn. Chu Hân Minh thấy có cơ hội, liền phóng một quyền đánh vào mặt cô ta, phản ứng của Su Chi cực nhanh, cho dù đau đớn cũng tránh khỏi cú đấm này. Su Chi định xông lên nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì Chu Hân Minh đã lùi về phía sau. Diệp Lăng Phi trông thấy Chu Hân Minh bị dồn vào hiểm địa thì biết rằng nếu như mình không nhanh chóng giải quyết sát thủ này thì Chu Hân Minh nhất định sẽ bị thương rất nặng. Trong lòng thầm quyết định cho nên Diệp Lăng Phi không để cho Neuin bất kỳ cơ hội nào, hắn đánh thẳng vào hốc mắt của Neuin khiến cho Neuin kêu lên từng hồi đau đớn. Tay phải Diệp Lăng Phi lại nắm lấy cổ của Neuin, dùng một thanh âm trầm thấp cất tiếng. Nhớ rõ, khi gặp Diêm Vương thì nói là Satan tiễn ngươi đi. Satan, Neuin vừa nghe thấy cái tên này thì trong lòng cảm thấy kinh hãi, gã đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Su Chi. Cái tên Satan đã vang dền trong cả hai giới hắc đạo, ai cũng biết hắn chính là một nhân vật đỉnh cấp trong giới buôn bán súng ống đạn dược, chỉ cần nhắc đến cái tên của hắn cũng khiến cho những sát thủ kiêu ngạo nhất phải run rẩy. Satan, người đứng đằng sau tổ chức Lang Nha đã khiến cho biết bao tổ chức khủng bố trên thế giới này phải biến mất, biết bao sát thủ phải rời khỏi cõi đời. Đã đắc tội với tổ chức Lang Nha thì cho dù bất kỳ ở đâu cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Người trước mắt chính là Satan trong truyền thuyết, lúc này Neuin đã hiểu tại sao lúc Diệp Lăng Phi xuất hiện hắn không phát giác ra điều gì. Giờ hắn biết được Diệp Lăng Phi là Satan thì cũng đã quá muộn, bỗng nhiên một tiếng răng rắc vang lên, cánh tay của Diệp Lăng Phi đã bẻ gãy cổ Neuin. Diệp Lăng Phi buông lỏng tay, thi thể Neuin từ từ ngã xuống đất. Hân Minh, lui ra. Diệp Lăng Phi gào lên. Góc truyện audio.com. Một tiếng, Chu Hân Minh lúc này đã bị Su Chi đá trúng ngực, thân hình nàng nhanh chóng lùi về phía sau. Vừa mới dựa vào tường, nghe thấy thanh âm của Diệp Lăng Phi, tú mục nàng liền quét qua thấy thi thể Neuin ở trên mặt đất. Anh nên cẩn thận, nàng ta rất lợi hại. Chu Hân Minh lùi ra phía sau lưng Diệp Lăng Phi. Su Chi thấy thi thể của Neuin thì không kìm được nổi điên lên. Người đã giết anh ấy, người là tên khốn kiếp, ta sẽ giết người, giết chết người. Không cần nóng vội, ta sẽ để cho hai người cùng xuống dưới đó, cho hắn đỡ phải cô đơn. Diệp Lăng Phi lạnh lùng phát ra thanh âm, là một sát thủ thì sẽ có ngày phải đối diện với cái chết, con đường này là do ngươi lựa chọn, ngươi không thể trách bất kỳ ai. Su Chi điên cuồng lao tới bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nhìn nàng, chân phải hắn đột nhiên nhấc lên, đạp một cước khiến cho Su Chi bay lên trời. Lúc thân thể Su Chi còn ở trên không, Diệp Lăng Phi lại bay tới đá một cước nữa, lần này thân thể cô ta đã cắm vào trong vách tường. Người vốn có thể sống, nhưng động đến người thân của ta cho nên phải trả giá nhiều hơn. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Su Chi vẫn nằm yên không nhúc nhích, khom xuống trước mặt cô ta. Bàn tay phải từ từ trượt theo xương sống, tới đốt xương sườn thứ ba đột nhiên biến thành chảo rồi nắm lấy. Chợt nghe ở ít hầu Su Chi phát ra một thanh âm đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt, vài giây sau nàng ta vẫn chưa nhúc nhích. Hai mắt trợn trừng giống như là cá nổi trên mặt nước vậy. Xong rồi, Diệp Lăng Phi hời hợt nói, giết hai sát thủ này giống như là hai con kiến, hắn không có bất kỳ cảm giác nào. Chu Hân Mính vẫn giữ im lặng, nàng ngẩn ngơ nhìn thủ đoạn giết người này của Diệp Lăng Phi, xem ra thủ đoạn này của hắn còn ác độc hơn bọn sát thủ gấp nhiều lần. Lúc này Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi giống như là một người xa lạ, nàng hoàn toàn không thể tin người trước mặt phát ra nóng nặc sát khí lại chính là tên háo sắc vô lại mà mình quen trước kia. Nhưng sự thực lúc này đang bày ra trước mắt nàng không thể không tin. Diệp Lăng Phi khom người xuống, một tay đặt phía sau lưng Bạch Tình Đình, một tay đặt trên đầu gối ôm lấy Bạch Tình Đình đã hôn mê bất tỉnh mà đi qua Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi ôn nhu nói, Hân Mính, giúp tôi giải quyết chuyện còn lại, cây súng tôi đoạt của cảnh sát cũng phiền cô trả lại. Diệp Lăng Phi, anh rốt cuộc là ai? Chu Hân Mính xoay người lại, hướng về phía Diệp Lăng Phi hỏi. Tại sao anh lại giấu giếm tôi? Chuyện này là bất đắc dĩ. Hân Mính, hãy tin tôi sẽ không thể để người khác làm hại bạn bè và người thân của tôi. Tôi tồn tại trên trái đất này chính là để bảo vệ những người đó, sớm muộn có một ngày cô cũng sẽ hiểu ra. Diệp Lăng Phi chân thành nói, chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn là bằng hữu. Diệp Lăng Phi nói xong liền đi qua trước mặt Chu Hân Mính. Chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn là bằng hữu. Chu Hân Mính lẩm bẩm lại những lời này. Bỗng nhiên khóe mi của nàng bỗng hơi ướt, nàng hướng về phía cửa ra vào, cách đó không xa chính là hình bóng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, tôi nợ anh một mạng. Cách chương.